Quý thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 25 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 25 này có tựa đề Cóc Phù Cát. Chương này khá dài nên được chia làm hai kỳ đọc sách. Đây là kỳ 1. Tóm tắt chương trước. Tháng 4 năm 1957, Long vào sống nội trú trong trường A Thăng Đà Lạt. Một cuộc đổi đời cho cậu bé 13 tuổi.
Nghỉ hè năm 1957, lần đầu tiên Long trở về nhà trong cuộc đời nội trú của mình. Trở về không đúng hẳn, vì trước đó Long đã ở Phù Cát bao giờ đâu. Nhưng vẫn là trở về, theo nghĩa là về với mái ấm gia đình. Bà ngoại của Long đích thân từ Phù Cát lên Đà Lạt đón cháu. Thật tình mà nói thì ở tuổi 13, một thằng con trai bình thường cũng có thể xoay sở đi một mình được. Nhưng Long được bà và mẹ lo lắng quá sức, sợ con cháu mình bị bơ vơ giữa chợ đời đen bạc, nên bà ngoại mò đến tận nơi đón cháu về cho chắc ăn. Hai bà cháu đi xe đò Đà Lạt Nha Trang qua cầu đất, xuống đèo Đơn Dương đến thị xã Đơn Dương, thời Pháp có tên là Don. Trước khi đổ dốc đèo Ngoạn Mục, tức là đèo Bellevue, để xuống đến đồng bằng ở Khung Pha. Lúc đó chưa có đập nước Đa Nhiêm, chưa có hai ống dẫn nước từ trên núi xuống nhà máy thủy điện ở đồng bằng. Đèo Đơn Dương tương đối ngắn, khoảng 5 cây số, còn đèo Ngoạn Mục ngoằn ngoèo dài trên 20 cây số. Và đúng với cái tên của nó, đèo Ngoạn Mục quả thật là đẹp. Nhưng Long cũng chẳng để ý gì đến vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, vì xe đò bắt đầu vòng qua vòng lại trong đèo là ruột gan của Long bắt đầu lộn tùng phèo trong bụng. Long bị cái bệnh bẩm sinh là say sóng hoành hành, dù chỉ là đi xe đò, chưa nói gì đến đi máy bay hay tàu thủy.
Con đường từ chân đèo đi thẳng đến Tháp Chàm và Phan Giang, sau đó quẹo trái theo quốc lộ 1 dọc theo bờ biển về hướng Bắc để đến Nha Trang. Đến nơi dị đã xế chiều, hai bà cháu tìm đến nhà một người cháu của ông Phó, sinh sống ở đây từ thời bà ngoại với ông Phó lưu lạc từ bên Lào và Xiêm về. Bà ngoại vẫn kể là hai ông bà phải qua xứ người tìm cách làm ăn, nhưng rồi thất bại đành quay về lại Việt Nam. Đến Nha Trang, hai ông bà định ở lại đấy. Bà ngoại xoay ra làm bánh dày bánh giò đem đi bán, nhưng rồi cũng không sống nổi, lại phải bỏ Nha Trang để vào Sài Gòn. May mà ở đấy tìm được công ăn việc làm nên cuộc sống ổn định được một thời gian trước khi quay trở về quê cũ ngoài Bắc. Hai vợ chồng người cháu ông Phó ở đây cỡ tuổi với mẹ của Long, nhưng thằng bé 13 tuổi phải gọi bằng anh chị vì vai vế sau đó Long không rõ. Chỉ biết là người ta lớn mà mình gọi bằng anh bằng chị ngượng miệng quá. Không biết bà ngoại thân tình thế nào ngày xưa mà được anh chị này đón tiếp rất ân cần, cơm nước thịnh soạn. Qua sáng hôm sau lại ra bến xe đò lấy vé đi Quy Nhơn. Lần đầu tiên Long đi qua những vùng đất quê hương này nên rất chăm chú nhìn phong cảnh và nhớ những tên lạ như đèo Dù Gì khi vừa ra khỏi Nha Trang về phía Bắc, hay đèo Cù Mông trước khi đến Quy Nhơn, và những thị xã có tên quen thuộc hơn như Ninh Hòa, nơi xe đò ghé lại ăn nem, Tuy Hòa, Cát Trắng, sông Cầu nổi tiếng dừa ngon. Phong cảnh dọc theo bờ biển thật nên thơ, lần đầu Long thấy nhiều cây dừa như thế.
Đến Quy Nhơn thì trời đã tối, ở đây không có ai là bà con cho mình tá túc, nên hai bà cháu ăn qua loa ngay bến xe, rồi thuê ghế bố có cái màn ngủ tại bến luôn. Lòng có một hình ảnh in sâu trong ký ức, đêm đó có lúc thức dậy đi tiểu phải ra bãi phía sau bến xe. Trời thì tối đen như mực, nhưng không xa lắm lại có nguyên một vùng trắng mờ ảo, trông rất ma quái, không biết là cái gì. Chắc vì vậy nên cứ nhớ mãi hình ảnh đó, tuy chẳng có gì là quan trọng cả. Sáng ra hai bà cháu trở lại đó xem, thì ra đó là mặt nước của một con sông rất rộng vì đã chảy đến sát cửa biển. Phù Cát chỉ cách Quy Nhơn hơn 30 cây số về phía bắc. Hai bà cháu leo lên một chiếc xe đò nhỏ, chỉ chạy loanh quanh trên đoạn đường này. Gọi là xe chở khách cũng không đúng, mà xe chở hàng cũng không phải. Loại xe thùng phía sau có hai hàng ghế dài, hai bên hông. Ở giữa là khoảng trống để chất hàng hóa, thúng mủng của khách. Phần đông là những bà đi buôn bán quanh đấy. Xe chạy một lúc lại ngừng cho khách lên xuống, chẳng cần bến gì cả, ngoại trừ ở đập đá. Một quận khá lớn nằm khoảng giữa đường đến Phù Cát. Vì vậy mà phải mất gần 2 tiếng đồng hồ để đi đoạn đường hơn 30 cây số. Nếu tính theo đường chim bay từ Đà Lạt đến Phù Cát chưa đến 300 cây số, vậy mà bà ngoại và Long phải đi 2 ngày 2 đêm mới đến nơi. Tình trạng giao thông trong vùng này cuối thập niên 50 là như vậy. Cuối sách có một chỗ chú thích về Phù Cát, bây giờ là một huyện thuộc tỉnh Bình Định. Thời thập niên 50 là một quận. Khi quân đội Mỹ bắt đầu đổ bộ ồ ạt vào miền Nam từ năm 1965, Phù Cát được chọn để làm một căn cứ không quân của quân đội Hoa Kỳ, với một phi trường khá quan trọng. Hiện nay phi trường Phù Cát phát triển thêm được dùng cho cả dân sự lẫn quân sự.
Cuối cùng thì chiếc xe cả dịch cả tàng ngừng lại bên lề quốc lộ 1 dưới một bóng dừa. Chẳng phải bến đậu xe, chỉ là bà ngoại Long la to cho ông tài xế nghe để ông tấp vào lề. Hai bà cháu mới bước xuống đã nghe tiếng reo to từ xa phía trong. Anh Long về, anh Long về. Thế là cả đám em chạy ra xuống xít. Mẹ của Long cũng theo ra, chỉ có ông Quy đang đi làm, không có nhà. Lại có một màn nước mắt của mẹ. Long không hiểu sao lúc chia tay cũng khóc. Mới xa con có 3 tháng, bây giờ con về cũng khóc. Từ ngoài đường phải đi qua sân của người chủ đất mới đến sân nhà mình. Long vui mừng thấy khu đất rộng rãi, căn nhà mái lá vách đất còn mới, trông cũng khang trang. Quanh nhà chỉ có hai hàng xóm là nhà của bà chủ đất sát quốc lộ và một căn nhà khác trên một khu đất rộng phía sau. Chung quanh toàn ruộng sắn, trong Nam gọi là khoai mì, trên đất cát khô, ngoại trừ phía trước nhà có một ruộng lúa có nước. Miếng đất ông Quy thuê để cất nhà trước kia cũng là ruộng sắn nên không có cây cối gì cả. Trong khi hai nhà hàng xóm thì có nhiều cây dừa rợp mát. Phải nói là bóng mát rất quan trọng ở vùng này vì trời nắng nhiều hơn mưa, khí hậu khô và nóng, và khi có gió Lào từ đất liền thổi về phía biển thì lại càng nóng dữ hơn.
Căn nhà không lớn lắm, nhưng ba bề chung quanh nhà có làm thêm một hàng ba rộng, có mái lá không có vách nhưng được che mưa nắng bằng những tấm phên bằng che đan, treo sát dưới mái. Bình thường trời nắng thì phên được chống lên nên càng thấy cái nhà rộng hơn. Ban đêm hoặc là khi mưa mới hạ phên xuống. Hàng ba chung quanh nhà có lẽ còn quan trọng cho cuộc sống hàng ngày hơn trong nhà. ở đấy có mắc 4 cái võng để nằm nghỉ và ngủ trưa. Ngoài ra còn 2 cái chõng tre, vừa dùng làm nơi ngồi ăn quanh cái mâm đồng to, vừa để nằm nghỉ. Và không thể thiếu một bộ salon, gồm 4 cái ghế bành và một cái bàn tròn, tất cả bằng tre đan, trông cũng khá tươm tất. Lần đầu tiên Long được nhìn tận mắt thế nào là nhà vách đất, thế nào là mái tranh, thế nào là cái chõng tre. Mái nhà gọi là tranh nhưng thật ra ở vùng này dùng lá dừa hay lá cọ, trong khi vùng khác dùng rơm dạ hay cỏ tranh được đánh thành những tấm buộc vào kèo nhà bằng tre. Sườn nhà là những cây gỗ chỉ to hơn cổ tay, lấy trong rừng trên dãy Trường Sơn nhưng rất chắc. Bác nhìn bên ngoài cũng nhẵn nhụi như tô xi măng, nhưng thật ra chỉ là đất mịn chét lên một cái vách đất bên trong. Vách này làm bằng đất bùn trộn với rơm, đắp lên khung bằng tre đan. Cửa ra vào, cửa sổ cũng bằng tre. Nền nhà là đất nện. Mẹ của Long rất kỹ trong việc giữ gìn sạch sẽ. Nền nhà lúc nào cũng quét sạch bằng cái chổi xẻ, có khi phải vẩy nước trước khi quét cho khỏi bụi.
Tất cả nhà toàn làm bằng vật liệu tự nhiên như đất, tre và lá, nên khi bước vào nhà, Long cảm thấy mát dịu, rất dễ chịu, tuy ngoài trời đang nắng nóng. Chõng tre thì có khung bằng cây tre già tròn, phía trên có nhiều thanh ngang cũng bằng tre, trên đó trải một tấm làm bằng những thanh tre nhỏ và dài được buộc lại ghép sát vào nhau thành một tấm cuộn lại được. Trên tấm tre này có khi trải thêm chiếc chiếu nằm cho êm hơn, nhưng không cần thiết. Ở Đà Lạt, Long nằm nệm quen rồi nên tưởng tượng nằm cái chõng tre này chắc đau lưng lắm. Nhưng chỉ qua vài ngày nằm quen rồi, Long mới thấy là mặt chõng tre không đến nỗi cứng như mình tưởng, mà ngược lại rất tốt cho cơ thể.
Điện không có, dùng đèn dầu. Đèn dầu nhỏ xíu gọi là đèn Hoa Kỳ, đèn dầu loại vừa, rồi lại loại lớn. Thêm cái đèn bão cũng dùng dầu lửa, rất hữu ích khi cần xách ra ngoài vì gió thổi không tắt. Ngoài ra ông Quy còn sắm được cái đèn măng sông, sáng rực bật đêm treo ngoài sân phía dưới để thau nước, vừa sáng cả cái sân. Mọi người bắt ghế ra ngồi hóng mát trước cửa nhà, vừa là một cách để diệt đủ thứ côn trùng bay chung quanh ngọn đèn rồi nhào xuống chậu nước, vì thế ánh đèn phản chiếu vào đấy. Cái đèn măng sông này chỉ một mình ông Quy mới biết thắp mà thôi, vì ông nói đèn này phải cẩn thận, nếu không thì nguy hiểm. Phải bơm cho hơi dầu lửa bốc lên, sau đó phải biết cách châm lửa thật khéo. Sơ ý đụng vào cái măng sông, nó sẽ rách ngay, vì qua lần đốt đầu tiên nó cháy thành tro, nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng, một cái ống nhỏ chụp xuống. Chính cái tro đó đã sáng lên khi được đốt tới một nhiệt độ nào đó. Cái măng sông nếu cẩn thận dùng được rất lâu, mỗi lần phải thay, mua cái mới cũng khá đắt tiền.
Không có điện để chạy cái radio mang theo từ Đà Lạt, nhưng cha dượng của Long thích nghe nhạc nên ông sắm cái máy quay đĩa bằng dây thiều, đĩa dày và nặng loại 78 tua. Cái đầu thật to, có cắm cây kim. Hạ cái đầu xuống, cho kim chạy trên mấy cái lằn trên đĩa hát. Đĩa quay được là nhờ có dây thiều, còn gọi là dây cót. Đơn sơ như thế, không có điện gì cả, vậy mà sao vẫn phát ra tiếng ca cải lương mùi mẫn của Út Bạch Lan, hay là tiếng hát ông lái đò của Hùng Cường. Thật là kỳ diệu. Cứ vài bài lại phải thay kim. Hạ tiện không thay kim luôn thì đầu kim cùn, làm cho đĩa mau bị rè.
Quý thính giả vừa nghe đọc kỳ 1 của chương 25 sách Cha Vô Danh. qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc kỳ 2, cũng là kỳ kết thúc chương 25 này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ